Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 8. Cầu cho giới trẻ được mời gọi theo Chúa Kitô, biết sẵn sàng và làm chứng cho tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Tiếp đến là bài viết về nguồn gốc phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, và ông Frank Duff, người khởi xướng phong trào. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại việc buôn bán khí giới bất hợp pháp và trợ giúp các nạn nhân chiến tranh. Đức cha Chulicat đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận đọc tại phiên họp của Liên Hiệp Quốc về thỏa hiệp buôn bán vũ khí kết thúc ngày 27 tháng 7 vừa qua tại New York. Vì đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng không thể coi vũ khí như là các hàng hóa bình thường khác, và Tòa Thánh xác tín rằng thỏa hiệp về việc buôn bán các vũ khí có thể tạo ra sự khác biệt đối với hàng triệu người, nạn nhân của việc buôn bán vũ khí đạn dược vô luật lệ và vô trách nhiệm, cũng như mua vũ khí và đạn dược bất hợp pháp từ phía các kẻ tội phạm. Đức cha Chulicat cầu mong rằng mục đích cuối cùng của thỏa hiệp nói trên là việc giải trừ thị trường quốc tế buôn bán vũ khí. Đức cha cũng nêu bật rằng việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp có các hệ lụy tiêu cực đối với sự phát triển, nền hòa bình, luật nhân đạo và các quyền con người. Đức cha nói, khí giới không thể được so sánh với các hàng hóa trao đổi trên các thị trường quốc gia và quốc tế. Cần phải có sự điều hợp đặc biệt, có khả năng phòng ngừa, chống trả và nhổ tận gốc rễ việc buôn bán vũ khí và đạn dược bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Để được như thế, cần phải có sự dấn thân của tất cả mọi thành viên của cộng đoàn quốc tế, từ các quốc gia cho tới các tổ chức quốc tế, từ các tổ chức phi chính quyền cho tới các tổ chức tư nhân. Vị đại diện Tòa Thánh cũng liệt kê ra một loạt các biện pháp cần thi hành, trong đó có sự cộng tác giữa các quốc gia, việc thực sự kiểm soát khí giới loại nhẹ, một sự trong sáng hơn trong việc buôn bán khí giới hợp pháp. Đức Tổng giám mục Chulicat cũng đặc biệt chú ý tới các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang. Họ cần được các chính quyền trợ giúp và tái hội nhập vào cuộc sống xã hội và kinh tế. Và Đức cha than phiền về sự bất lực trong việc thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Theo Đức cha, cần phải có các sáng kiến giáo dục và các chương trình giúp gia tăng ý thức về việc loại trừ vũ khí và phải lôi kéo tất cả mọi giai tầng xã hội vào cuộc, kể cả các tổ chức tôn giáo. Tòa Thánh luôn dấn thân hàng đầu trong việc thăng tiến nền hòa bình và chống lại nền văn hóa bạo lực và tội phạm. Sau cùng, Đức cha Chulicat nhấn mạnh rằng, việc chấp nhận một thỏa hiệp mạnh mẽ và hữu hiệu về việc buôn bán vũ khí sẽ là một dấu chỉ quan trọng diễn tả ý chí chính trị của các chính quyền để bảo đảm hòa bình, công bằng, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.
New Delhi, trong thông cáo công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi tái lập hòa bình trong vùng Assam Hạ và bày tỏ đau buồn sâu xa vì các xung đột giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã khiến cho 40 người thiệt mạng và 150.000 người phải chạy trốn bạo lực. Trong thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Albert de Souza, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn, các giám mục chia buồn với gia đình các nạn nhân và bày tỏ tình liên đới với các người phải di tản để lánh nạn bạo lực. Các vị kêu gọi các cộng đoàn trong các quận Kokraiha, Chirang, Dubi và Bongaigaon mau chóng tìm ra các con đường giúp sống trong yêu thương và tình huynh đệ. Giáo hội Công giáo và Giáo phận Bongai Gaon đang nỗ lực cùng với chính quyền và các tổ chức phi chính phủ khác trợ giúp tái lập hòa bình và bình thường hóa tình hình căng thẳng tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 26 tháng 7, Đức cha Thomas Bunlop Pinling, giám mục giáo phận Bongai Gaon trong bang Assam, cho biết các đụng độ xảy ra giữa bộ lạc Bodo và cộng đoàn các người di cư Hồi giáo. Ban đầu đã chỉ có cảnh lời qua tiếng lại, nhưng sau đó đã biến thành cảnh đánh đấm nhau, khiến cho một số người chết. Ban đầu đã có 4 thanh niên Kitô Bodo bị ám sát, tiếp đến vài người Hồi bị giết. Và thế là bạo lực lan tràn ra trong toàn vùng, khiến cho 40 người chết và 170.000 người phải chạy trốn vào trong các trại tị nạn. Lý do của các cuộc xung đột là việc tranh giành đất đai. Người Bodo cai quản các quận lỵ trong vùng xảy ra các vụ bạo động. Các người di cư Hồi giáo tới sinh sống giữa người Bodo trong các năm vừa qua. Trong vùng này, các nhà cửa của người Hồi đã là mục tiêu của các cuộc bạo động. Trong khi tại các quận lỵ có ít người Bodo sinh sống, thì họ trở thành các nạn nhân. Họ bị giết và mất hết tài sản đất đai. Giáo hội Công giáo đã mạnh mẽ kêu gọi hai cộng đoàn tái lập hòa bình và nhận đứng ra làm trung gian để hai bên đối thoại và giảng hòa với nhau.
Aleppo, Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp Jean-Clément Jean-Bart kêu gọi các nước Tây Âu làm áp lực và ủng hộ cuộc đối thoại giữa các phe lâm chiến tại Syria hầu chấm dứt thảm cảnh nội chiến cho người dân nước này. Đức Tổng giám mục Giang Bạc đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi hội kiến với các giám mục công giáo khác. Các giám mục đã quyết định triệu tập một phiên họp khác vào ngày hôm nay với tất cả các giám mục và các vị lãnh đạo các giáo hội công giáo, chính thống và tin lành để cứu xét hiện tình Syria và các vấn đề cấp bách như bảo vệ an ninh cho các Kitô hữu và phối hợp công tác cứu trợ nhân đạo. Đức Tổng giám mục Giang Bạc cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo biết tình hình rất căng thẳng, nhưng cho tới lúc này các Kitô hữu chưa gặp các vấn đề khó khăn, nhưng mọi người vẫn lo sợ các dân quân có thể tiến vào các khu phố Kitô. Đức cha cầu mong Tây Âu làm tất cả những gì có thể và gây áp lực để có sự đối thoại giữa chính quyền và các lực lượng đối lập. Chứ cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến thì Syria sẽ không bao giờ có nền dân chủ. Phải công nhận rằng đất nước Syria đã bị chia đôi và không bên nào có được đa số tuyệt đối. Vì thế cần ủng hộ chương trình của ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đề ra. Nếu cộng đồng quốc tế có thiện chí và ủng hộ trong chiều hướng này, thì tình hình sẽ khả quan hơn vì bạo lực không dẫn đưa tới đâu cả. Đức Tổng giám mục Giang Bạc cho biết các Kitô hữu lo sợ mất những gì họ đã đạt được trong 70 năm qua. Đó là một nền văn hóa không có sắc thái tôn giáo và một nền dân chủ đa nguyên là thiện ích rất lớn. Các Kitô hữu muốn sống trong quê hương của họ với đầy đủ các quyền lợi và bổn phận. Họ không muốn một chính phủ cuồng tín hay một chế độ thần quyền Hồi giáo. Vì như thế họ sẽ mất quyền tự do làm chứng cho đức tin, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, là những quyền cần thiết để là công dân của một quốc gia bảo đảm mọi quyền cho tất cả mọi người.
Vẫn tin Syria, trong một bức thư gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức cha Samir Nasser, Tổng giám mục Maronite Damasco cho biết, từ ngày 17 tháng 7, các cuộc giao tranh xảy ra trên các đường phố và từ khu phố này sang khu phố khác. Người ta nghe tiếng bom nổ và tiếng súng đại bác. Trời mùa hè nóng từ 42 đến 45 độ C, và điện thường hay bị cúp. Người dân sống trong thủ đô bị cắt đứt với thế giới chung quanh. Việc tiếp tế lương thực rất chậm chạp và khó khăn. Chân chúng thiếu bánh, thiếu rau thực phẩm, hơi đốt. Các lò bánh mì thiếu dầu hỏa, mạnh ai người nấy chạy. Nhiều gia đình trốn khỏi những khu phố không an ninh và di cư sang Liban. Các con lộ dẫn sang Jordania, Iraq và hướng về hai thành phố Homs và Aleppo đều bị đóng. Đức cha hy vọng những người trốn sang Liban được tiếp đón vì Syria đã từng tiếp đón người tị nạn Palestine, Liban và Iraq. Số ít tín hữu còn lại trong thủ đô Damascus đã tới tham dự thánh lễ và đốt rất nhiều nến cầu nguyện cho hòa bình. Sau đó họ vội vàng từ giã nhau để chạy về nhà giữa tiếng súng nổ khắp nơi. Từ 16 tháng qua, kể từ khi có các cuộc nổi dậy trong các thành phố khác ở Syria, thủ đô Damascus đã bình yên, nhưng giờ đây chiến tranh đã tràn tới. Đức cha cho biết ngài đã sai người dọn dẹp các hầm cầu thang và các nhà hầm trong các giáo xứ để lấy chỗ cho tín hữu lánh đạn pháo kích.
Roma, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã xin các giám mục Trung Phi trở thành những người cổ võ hiệp nhất, bởi vì trong giáo hội không có ai là ngoại kiều. Đức Hồng Y Filoni đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi gặp gỡ các giám mục thuộc Cộng hòa Trung Phi hôm 23 tháng 7 vừa qua tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Bangui, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Trung Phi. Đức Hồng Y Filoni nói thêm rằng, xin anh em đừng quên rằng chứng tá tốt đẹp nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho thế giới chính là sự hiệp nhất, tình huynh đệ và mối hiệp thông. Vì thế xin anh em hãy cổ động sự hiệp nhất và tình hiệp thông giữa hàng giáo sĩ triều và dòng, giữa các tu sĩ địa phương và các nhà thừa sai đến từ các nước khác. Trong giáo hội không ai là người ngoại kiều cả. Ngoài ra, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng lưu ý các giám mục Trung Phi về sự cần thiết phải canh tân chương trình mục vụ ơn gọi, việc huấn luyện các giáo dân là những người rất cần thủ đắc một nền huấn luyện Kitô vững chắc, thấm nhuần các giá trị phúc âm. Hầu một khi đã tước bỏ được các niềm tin và thái độ không phù hợp với đức tin Kitô, họ có thể ý thức về niềm hy vọng vẫn nằm sâu nơi họ. Trước đó vào Chủ nhật 22 tháng 7, Đức Hồng Y Filoni đã chủ sự thánh lễ, phong chức cho 4 tân giám mục. Đức cha Diodonde Nzapalanga, Tổng giám mục Bangui, Đức cha Nesto Desire Nongo Aziapcha, Giám mục Bosaangoa, Đức cha Deni Abgeniasi, Giám mục Berberati, và Đức cha Sienesto Yapaupa, Giám mục phụ tá Alindao.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, chân lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: Hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Bài tin mừng hôm nay gợi nhớ cho chúng ta đến cuộc xuất hành của dân Do Thái xưa kia. Việc vượt qua biển Galilê nhắc đến lần vượt qua biển đỏ. Bánh hóa nhiều gợi nhớ manna, những tiếng kêu ca của người Do Thái nối tiếp những cuộc nội loạn của người Hy Lạp chống lại Mô-sen trong hoang liệt. Từ một hoàn cảnh cụ thể, Chúa Giê-xu đòi hỏi các sứ đồ một sự vâng phục của đức tin, để bắt đầu hướng dẫn các môn đệ vào một đức tin sống động. Người hỏi Philip-phê, ta mua được đâu bánh cho họ ăn? Rồi người trả lời, hãy cho họ ngồi xuống. Các sứ đồ thi hành mệnh lệnh của Thầy, và chắc hẳn họ cũng tự hỏi cái gì sắp xảy đến. Có lẽ họ nghĩ rằng, với Thầy thì họ không nên thắc mắc. Gioan viết, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn và phân phát cho những người dùng bữa. Nhưng chắc chắn, người đã nhờ các sứ đồ làm công việc phân phát ấy. Thánh Marco thì bảo, người ban tiếp cho các môn đồ để họ thiết đãi người ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu các môn đồ, trước sự bất khả, đã chống lại ý Chúa Giê-xu? Có thể họ đã không phải là những cộng tác viên với công việc thần linh của người. Thành thử, ta thấy sự vâng phục của đức tin dẫn các môn đệ đến với những điều vượt sức tưởng tượng. Nó làm cho kẻ tin trở nên cộng tác viên của Thiên Chúa trong những công việc vô cùng vượt quá phương tiện loài người. Chúng ta có thể tuân hành những bổn phận mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta, nhất là khi những công việc ấy vượt quá khả năng chúng ta không? Phép là hoa bánh ra nhiều để nuôi dân đã không xảy ra từ số không. Chúa Giê-xu đã cần đến 5 chiếc bánh và 2 con cá do một em bé nhường lại, như là chất liệu đầu tiên, xét một cách nào đó. Ngày nay cũng vậy, tất cả mọi của cải dư dật để có thể thấu đến nhiều người, thì trước tiên đòi buộc một sự để chia sẻ, cho dù là ít ỏi. Cái làm no nê thỏa mãn mỗi một người trong chúng ta không phải là số lượng sản vật tích lũy mà mỗi người chiếm hữu cho mình, nhưng là ban phát và chia sẻ các sản vật đó cho tha nhân. Chính việc ban phát chia sẻ này làm gia tăng giá trị và hương vị cho của cải, làm lộ ra cứu cánh đích thực của chúng, nuôi dưỡng sự hiệp thông của chúng ta với tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai đang cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng, cả người giàu cũng nghèo. Nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng, cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con, ai cũng nghèo về một mặt nào đó. Ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa cũng cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để được nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 8, cầu cho giới trẻ được mời gọi theo Chúa Kitô, biết sẵn sàng và làm chứng cho tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 7 đến 28 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài tái truyền giảng tin mừng sẽ diễn ra tại Roma. Đây cũng là dịp khai mở năm đức tin, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Trung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tất cả các biến cố này cống hiến cho tín hữu Công giáo cơ may suy tư, duyệt xét và đào sâu đức tin của mình. Với cùng ý hướng ấy, trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu cho giới trẻ được mời gọi theo Chúa Kitô, biết sẵn sàng loan báo và làm chứng cho tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã tập cho các tông đồ và đoàn môn đệ ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho người. Và trước khi về trời, Chúa đã truyền lệnh cho các ông phải rao giảng tin mừng cho muôn dân. Và người cũng báo trước cho các ông biết các bắt bớ khổ đau phải chịu vì danh người. Nhưng như thế, các ông làm chứng cho Chúa và cho tin mừng. Sứ mệnh loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô đã được các tông đồ trao ban cho mọi Kitô hữu ngày họ lãnh nhận phép thánh tẩy qua cha mẹ, người thân và cộng đoàn, đặc biệt là cha mẹ đỡ đầu. Chính vì thế nên khi lớn lên, người trẻ Kitô phải ý thức và tận dụng mọi cơ may để chu toàn sứ mệnh ấy trong cuộc sống thường ngày của mình. Người trẻ là tương lai của gia đình, tương lai của giáo hội và tương lai của xã hội. Người trẻ có nhiều nghị lực, khả năng, tài khéo và sáng kiến. Thế giới ngày nay cần các bạn trẻ mạnh mẽ, hăng say, xác tín để làm chứng cho các giá trị Kitô trong một xã hội ngày càng hướng tới thái độ tự đủ, tự mãn, cá nhân co cụm, duy vật hưởng thụ, khát khao quyền bính, địa vị và chiếm hữu, thờ ơ đối với tha nhân, nhất là đối với những người nghèo nàn, yếu đuối và bị bỏ rơi nhất. Đây là lý do khiến cho giáo hội tìm cách dấn thân đào tạo một thế hệ mới, gồm những người trẻ sống theo cái luận lý của tin mừng, thứ luận lý của sự thánh thiện và tinh thần phục vụ tha nhân, thứ luận lý của tình yêu thương không tính toán, sẵn sàng chết trên thập giá vì yêu. Thứ luận lý này của tin mừng giúp các bạn trẻ có một kiểu nhận thức mới về việc sử dụng của cải vật chất và quyền bính trần gian. Thật ra đa số người trẻ đều mộng ước một ngày kia chiếm hữu được các lợi thế này, không phải để phục vụ tha nhân mà là để tự thỏa mãn mình, và họ ước mong trở thành giàu có, vĩ đại, nổi tiếng. Đây là một trong các chướng ngại chính ngăn cản họ dấn thân loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Dấn thân ấy lại càng khó khăn gấp bội khi họ phải sống trong một môi trường chối bỏ Thiên Chúa, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống xã hội như môi trường tục hóa Tây Âu, hay như môi trường cộng sản duy vật vô thần. Nhưng cũng chính vì thế mà giáo hội xin chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 24, đề ngày 22 tháng 2 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết, các bạn trẻ thân mến, nếu các con dưỡng nuôi mình bằng Chúa Kitô và sống chìm ngập trong người như tông đồ Phao-lô, các con không thể không nói về người và khiến cho người được hiểu biết và yêu mến bởi biết bao nhiêu bạn bè và người đồng thời với các con. Nếu Chúa Giêsu đã trở thành niềm hy vọng của các con, thì các con hãy nói lên điều đó với những người khác, với niềm vui và với dấn thân tinh thần, tông đồ và xã hội. Có Chúa Kitô ở trong mình sau khi đã đáp trả lại tiếng mời gọi của người với đức tin và đặt tất cả sự tin tưởng nơi người, các con hãy phổ biến niềm hy vọng ấy chung quanh mình. Hãy có các lựa chọn biểu lộ niềm tin của các con. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp gửi các bạn trẻ như sau. Như thế sự dấn thân đầu tiên liên quan tới tất cả chúng ta là dấn thân của việc tái truyền giảng tin mừng, giúp các thế hệ mới tái khám phá ra gương mặt đích thật của Thiên Chúa là tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, chính với các con là những người đang kiếm tìm một niềm hy vọng vững chắc mà cha nói lên cùng các lời mà Thánh Phao-lô đã nói với các Kitô hữu bị bách hại ở Roma thời đó. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng. 2 năm trước đó, trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết, người để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hiểu rằng phục vụ tin mừng không phải là một sự lựa chọn tự do, bởi vì họ nhận ra rằng thông truyền tin vui này cho các người khác thật cấp bách biết bao. Một cách đặc biệt, cha bảo đảm với các con rằng ngày nay thần khí của Chúa Giêsu mời gọi các con là các bạn trẻ đem tin vui của Chúa Giêsu đến cho các người trẻ cùng trang lứa với các con. Với cùng các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giới trẻ được mời gọi theo Chúa Kitô, biết sẵn sàng loan báo và làm chứng cho tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Minh Nguyệt trình bày nguồn gốc phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ và ông Franz Dopp, người khởi xướng phong trào.
Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên đây là câu dạo hay điệp ca, đọc trước và sau kinh Magnificat mà mỗi hội viên của phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, phải đọc hàng ngày. Câu dạo trích từ sách Nhã Ca, tức là sách Diễm Ca. Chương 6, câu 10. Legio Mariae là một hội đoàn của giáo dân đã được giáo hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đấng trung gian ơn thánh. Họ tổ chức thành đạo binh để phục vụ trong chiến cuộc mà giáo hội công giáo không ngừng giao tranh với thế gian, ma quỷ và quyền lực của tội ác. Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Đó là chân tướng của Đức Maria, nữ vương ngự trên trời của Legio Mariae. Chân tướng này quả thật đáng sợ cho những ai theo thế tục, đáng sợ cho Satan và bề lũ của nó. Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, được tổ chức theo lối quân đội, nhất là theo đạo binh La Mã ngày xưa, mặc dầu quân đội và võ khí không phải của thế gian này. Legio Mariae hiện nay rất đông đảo và có mặt ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Sau đây xin hân hạnh giới thiệu nguồn gốc phong trào và vị khởi xướng là ông Franz Dopp, một tín hữu công giáo Ái Nhĩ Lan nhiệt thành.
Cách đây hơn 90 năm, lúc ấy là 8 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 1921, buổi chiều vọng lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Một nhóm người tụ họp tại Mira House, nơi đường Francisco ở Dublin, thủ đô nước Ái Nhĩ Lan. Họ ngồi quanh chiếc bàn có đặt tượng Đức Mẹ Maria giang đôi tay trong cử chỉ tiếp đón trìu mến. Chung quanh tượng có hoa tươi và nến sáng. Họ đến đó để cùng nhau tìm kiếm phương thức làm việc cho nước Chúa, Đức Mẹ như chờ đợi lòng quảng đại của họ. Mọi người khiêm tốn quỳ gối bắt đầu đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần rồi sốt sáo lần hạt mân côi. Hiện diện trong buổi họp hôm ấy có một linh mục, cha Michael Toher, một nhân viên bộ tài chánh, anh Frank Deft. Số còn lại là khoảng 15 phụ nữ, tất cả đều thuộc giai cấp xã hội khiêm tốn, làm công trong các bàn giấy hoặc nơi các tiệm hàng. Họ họp nhau sau một ngày làm việc vất vả, với chủ ý tìm ra một đường lối tông đồ mang tính chất hoàn toàn thiêng liêng, bổ túc cho sinh hoạt bác ái của các ông thuộc Hội Thánh Vincent Paulo. Là những phụ nữ nghèo, họ không có gì để trao tặng ngoài hai bảo vật, đức tin và lòng yêu mến các linh hồn. Buổi chiều hôm ấy, người thanh niên duy nhất có mặt trong nhóm là anh Franz Dopp, 32 tuổi. Anh nói với các bà các cô về việc anh say mê đọc cuốn luận về lòng sùng kính chân thật đối với Đức Mẹ của Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort. Anh sung sướng khám phá ra vai trò trung gian ơn thánh của Đức Maria. Đây cũng là thời kỳ Đức Giáo Hoàng Benedetto XV vừa cho phép cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ trung gian ơn thánh. Franz Dopp thao thao trình bày rằng, lòng sùng kính chân thật đối với Đức Maria không thể là một tâm tình thụ động, co cụm vào chính mình, dửng dưng đối với tha nhân. Trái lại, yêu mến tức là hành động. Vì thế lòng sùng kính chân thành thôi thúc chúng ta hoạt động vì mẹ, tận tâm hoàn toàn và quảng đại đến mức độ anh hùng. Nếu chúng ta thật tình yêu mến mẹ, chúng ta phải san sẻ với mẹ về ưu tư phần rỗi các linh hồn và quyết chí ra đi, tìm kiếm các linh hồn. Tiếp lời anh Frank Duff, cha Tohe giải thích về giáo hội huyền thể Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là một đạo lý chẳng những buộc tin nhưng còn phải đem ra thực hành. Mọi người chăm chú lắng nghe lời giảng và cùng có ước muốn sống thực tại nhiệm thể, bất chấp mọi khó khăn cản trở. Cuối phiên họp, toàn nhóm quyết định phân chia công tác. Họ sẽ đi từng hai người một đến bệnh viện thống nhất trong thủ đô Dublin để viếng thăm và nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhân. Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, chào đời từ buổi chiều hôm ấy. Đâu ai ngờ được rằng tiểu nhóm đầu tiên đã nhanh chóng trở thành một đạo binh hùng hậu, lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới.
Ông Frank Duff là người vừa giáo điều vừa hoạt động. Ông không bao giờ tách lìa hai lĩnh vực đó. Ông dùng lời Thánh Thomas More làm phương châm cho mình. Lạy Chúa dấu yêu, khi con cầu Chúa điều gì, xin Chúa ban cho con ơn hoàn thành điều ấy. Ông Frank Duff tin rằng chúng ta có thể hoán cải thế giới, nhưng để đạt mục tiêu, mỗi tín hữu công giáo bình thường phải trở thành một vị tông đồ. Và ông đặt hoài vọng nơi những kẻ bé nhỏ và khiêm tốn để thực hiện công tác siêu nhân này. Đối với ông, những kẻ bé mọn và khiêm tốn lại là những người có đầy sinh lực và trung tín. Họ kiên trì và không sợ gian khổ. Họ thực tế và làm việc hữu hiệu. Nhưng cần phải hợp thành nhóm và hoạt động có tổ chức. Sau cùng, cần phải hoạt động với Đức Mẹ Maria và trong niềm hiệp thông sâu xa với Đức Mẹ Maria. Đó là chìa khóa cho mọi thành công. Chính qua Đức Maria mà Đức Chúa Giêsu sinh ra và cũng chính qua Đức Mẹ Maria mà Đức Chúa Giêsu Kitô còn tiếp tục sinh ra. Điều quan trọng là phải có đức tin, một đức tin sắt đá dám đi trên mặt nước. Ngay nơi trang đầu của cuốn thủ bản Legio Mariae có trích dẫn lời của Thánh Bernardo thành Clairvaux như sau: bước theo mẹ, bạn không lạc hướng; kêu cầu mẹ, bạn không thất vọng; lĩnh ý mẹ, bạn không sai lầm; tựa vào mẹ, bạn không sợ ngã; mẹ chở che, bạn không khiếp sợ; mẹ dẫn dắt, bạn không nản lòng. Nhờ ơn mẹ, bạn về tới bến.
Chủ đích của phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, là thánh hóa hội viên bằng cầu nguyện. Và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, hội viên tích cực cộng tác vào công cuộc hoạt động của Đức Mẹ Maria và của hội thánh. Đó là đạp đầu con rắn và mở rộng nước Đức Chúa Giêsu Kitô. Tinh thần của Legio Mariae là chính tinh thần của Đức Mẹ Maria. Hội viên Legio sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa, đức vâng lời hoàn hảo và đức hiền hậu như thiên thần của Đức Mẹ Maria. Hội viên Legio tập tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn diện, đức thanh khiết không tì vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm và tình mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân của Đức Mẹ Maria. Và nhất là, hội viên Legio bắt chước đức tin của Đức Mẹ Maria, một nhân đức mà chỉ có mẹ mới thực hiện hoàn toàn không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và đức tin của Mẹ Maria chỉ dẫn, Legio của Đức Mẹ đảm nhận mọi nhiệm vụ và không bao giờ viện cớ là không làm nổi, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm được và được phép làm. Sứ vụ của Legio Mariae là phải mặc lấy chiến phục của Thiên Chúa. Đạo binh La Mã ngày xưa mà tổ chức đạo binh Đức Mẹ ngày nay mượn danh hiệu đã lừng danh trong nhiều thế kỷ về những đức tính như trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại, lại thu được nhiều thành quả. Do đó, hội viên Legio Mariae cũng phải rèn luyện cho mình được những đức tính kể trên, và còn hơn thế nữa vì Legio Mariae phục vụ Thiên Chúa. Legio tung mình vào chiến cuộc của Đức Chúa Giêsu Kitô dưới sự điều khiển của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.
Dựa trên danh hiệu đạo binh Đức Mẹ, các hội viên Lê Diêu được mời gọi tuân hành nghiêm chỉnh kỷ luật sắc của hội, được chỉ dẫn rõ ràng và tỉ mỉ trong cuốn Thủ bản chính thức của Lê Diêu Marie. Thủ bản viết, căn cứ theo nhiều kinh nghiệm, chưa có cuộc thí nghiệm tổ chức Lê Diêu nào khi tuân theo đúng kỷ luật của thủ bản mà bị thất bại. Lê Diêu là một hệ thống, nếu tước bỏ hay sửa đổi đi phần nào thì nó đổ vỡ. Những phần thơ sau đây của Whittier rất thích hợp, có thể nói về Lê Diêu Marie như sau. Vải gai dệt bởi chỉ mành, bước đi một sợi tan tành đến nơi, đàn cầm tiết điệu êm vui, một giây đã đứt rã rời âm thanh, đâu còn tao nhã tinh anh. Vả lại, muốn trở nên thành phần của Lê Diêu Marie thì cần phải được một trong những hội đồng có thẩm quyền chính thức thu nhận.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên đây là sơ lược nguồn gốc, chủ đích và tinh thần của phong trào Legio Maria, đạo binh Đức Mẹ và vị khởi xướng là ông Frank Duff, một tín hữu công giáo Ái Nhĩ Lan nhiệt thành. Ông qua đời năm 1980, hưởng thọ 91 tuổi. Năm 1998, Đức cha Desmond Cornell, sau này là Hồng Y Tổng giám mục Dublin, đã mở án xin phong chân phước cho ông. Hiện tại, ông được gọi là vị tôi tớ Chúa. Thứ hai tới, chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu cuộc đời vị đáng kính Eden Quinn, một nữ anh hùng và là đóa hoa đầu mùa của Legio Maria. Kính xin quý vị nhớ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ước mơ đời tận hiến của Văn Chi do Ngọc Thủy và Ngọc Hạnh trình bày.
Đường đi lên nhà Chúa,
đi lên nhà Chúa,
Chúa. Hồng thánh ngài ngời bao huyền diệu, nâng đây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, im chung mang tiếng hoan dâng đời Chúa ơi. Cùng từ nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm ta niềm đời con, muôn hạnh phúc con.
Gọi con lên hàng nghĩa viên, tâm tư con gieo vâng ca ngợi. Từng bước đời thần hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho bên toàn.
Đường đi lên nhà Chúa,
đi lên nhà Chúa.
Chúa con mơ ước ngày đêm, tiếp chung mang tiếng hoan em dâng đời Chúa ơi. Cùng giờ nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm ta niềm đời con, muôn hạnh phúc con trong giây.
Chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều. Thương trọn đời tận hiến yêu thương, trong thanh điện đây sướng vui ngập hồn. Thank you.
con tô điểm những bước chân reo vang tin mừng. Tin mừng ngài dìu dẫn con đi, ôi Chúa tình yêu bên thương ấm hồn.
Đường đi lên nhà Chúa,
đi lên nhà Chúa, Chúa